59, tâm và tánh.
Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi hôm nay. Tôi đề cập tới vấn đề tâm tánh để các Phật tử để ý vấn đề tu tâm dưỡng tánh trong đạo Phật. Thường thường là trong đạo Phật có nhiều người chưa có cái điều kiện gặp thầy, gặp bạn, chưa có điều kiện quy y, người ta ở tại nhà thôi, nhưng mà người ta có cái tấm lòng lành, ít có nghĩ ác, nói ác, làm ác. Thành ra khi mà nói tới vấn đề tu thì người ta nói rằng ta chưa có đi chùa được, chưa trở thành một người Phật tử có nghi lễ đàng hoàng để trở thành người Phật tử, nghĩa là chưa quy y. Nhưng mà người ta thường là tu tâm dưỡng tánh. Thì cái ý thức tổng quát của cái người bình dân mà có cái đức tin với đạo Phật thì cái từ mà tu tâm dưỡng tánh đó là người ta hiểu một cách chung chung vậy thôi, chứ chưa hiểu thế nào là tâm, chưa hiểu thế nào là tánh cho nó rõ ràng. Thế thì hôm nay trong cái đoạn mà của cái bài, của cái phẩm mà phẩm gì vừa rồi nè, phẩm pháp sư nè, phẩm pháp sư tới cái đoạn mà vấn đề là tâm tánh, rồi trong thiền gia của đạo Phật á, nó có cái từ mà từ cái lập trường của Bồ Đề Đạt Ma là cái phái thiền gia đó, ta gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền. Đó là cái đường lối của Bồ Đề Đạt Ma, bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nó có cái cách tu không cần học nhiều, bằng chữ nghĩa, bằng ngôn từ. Đó là cái chủ trương gọi là bất lập dân tự. Giáo ngoại biệt truyền là phân tách, hướng dẫn cái cách nào đó cho nó phù hợp căn tánh của người nào đó, để mà người ta tỏ ngộ được cái tâm của người ta. Chỉ thẳng cái tâm người ta để cho người ta biết cái tâm của người ta là cái gì, rồi phải sửa như thế nào, phải tu tập như thế nào, rồi hướng dẫn cho người ta thấy được tánh. Mà làm sao cho hướng dẫn kiểu nào cho người ta tỏ ngộ, ta thấy được tánh người ta. Thế là thấy chỉ thẳng tâm người để cho người ta thấy tánh là ta thành Phật. Còn văn tự, ngôn ngữ không cần thiết. Thì đó là cái khẩu hiệu sấm sét của Bồ Đề Đạt Ma: bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì cái đoạn này sao Như Lai Diệt Độ, có ai thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, Như Lai lấy y mà trùm lấy tay mà xoa đầu người đó, người đó cùng Như Lai ở chung. Sự thật có thế ư? Hình mạo Như Lai thế nào khi Như Lai tâm, khi Như Lai làm những điều đó? Lấy y mà trùm lấy tay mà xoa đầu, mà người đó nằm chung, ngủ chung với Như Lai. Sự thật có vậy sao? Trả lời rằng, như ta đã biết, gọi là Như Lai đây tức là Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai viên giác diệu tâm thì ai cũng có. Cái thể của Như Lai viên giác diệu tâm là bất biến. Cái thể bất biến thì gọi là Như. Còn cái dụng tùy duyên của tâm thì gọi là Lai. Như Lai là chỉ cho cái dụng tùy duyên là Lai. Vì vậy Như Lai là thể dụng, là tâm tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mọi người. Thể dụng, thí dụ như mặt nước của cái sông Cần Thơ, sông Cần Thơ mà đi xuống biệt trên đường Cần Thơ đi xuống Trà Ôn á, các vị đi có lần nào các vị đi coi, mình nói biển thì là thường thường là các vị thấy cái dụng, chứ các vị khó mà thấy được cái thể, là vì biển lúc nào cũng có sóng. Thì cái thể nước mà phẳng lặng các vị khó thấy lắm. Còn cái miệt mà sông Hậu Giang đó, có những cái bữa mà hoàn toàn êm trời đó, mình đi một chiếc thuyền ra đó rồi mình thấy nghe là nước coi như nó dung sội, bởi vì cái trái đất nó tròn, thành ra là mình nhìn cái mặt sông mà nó xa cả mấy cái số bên kia thôi, mà thấy nước làm như nó đầy, nó dung lên mà nó phẳng lặng. Thì cái phẳng lặng đó là chỉ cái thể của nước là phẳng lặng vậy thôi. Còn cái sóng mà khi nào mà có gió sóng nổi ào ạt, sóng mòi bong bóng bọt ào ạt lô xô á, là dụng. Thành ra cái mà sóng mòi bong bóng ào ạt lô xô là cái dụng của cái phẳng lặng như gương kia. Cái thể nước là nó phẳng lặng như gương. Thì thể như dụng là không bao giờ tách rời ra được. Thế có gió thì cái thể phẳng lặng kia nó thành ào ạt lô nhô. Rồi hết gió thì cái ào ạt lô nhô đó nó trở về cái thể, mà hai cái nó không có khác nhau, mà nó không phải một. Thể như dụng không khác mà không phải một. Giống như nước với sóng không khác mà không phải một. Vì cái nước thật sự nó, cái thể của nó là phẳng lặng như gương. Nhưng mà khi có gió thì nó khởi ra cái diệu dụng của nó là lô nhô ào ạt, một bóng bọt. Thì tâm và tánh của chúng ta nó cũng giống như vậy, cũng không bao giờ tách rời ra được. Hằng ngày của chúng ta mà sử dụng hằng ngày đó là tâm, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Mọi cái công việc hàng ngày mà ta sử dụng đó, qua sáu căn của ta đó, do cái thấy mà ta phân biệt về màu sắc, về sự vật, do cái nghe mà ta nghe tất cả âm thanh ta phân biệt, do cái ngửi mà ta biết các cái thứ hương thơm mùi vị, thích hay không thích, do cái lưỡi mà ta biết cái vị mặn lạc, chua, cay, đắng, chát, do cái thân mà ta biết nặng nhẹ, nóng lạnh, trơn, láng, rít, vân vân, do cái ý mà ta biết phân biệt mọi sự vật, cái này không phải là cái kia không phải là cái này, ta nhận thức cái sự khác nhau của sự vật hiện tượng. Thế thì là hàng ngày mà ta sử dụng sáu cái giác quan đó, nó làm cho ta có sáu cái cách phân biệt dựa trên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần, đều là cái công dụng mà ta sử dụng cái tâm của chúng ta. Cho chúng ta chưa biết cái tánh đâu. Rồi cái tâm đó ta thường gọi là tu tâm đó mà. Thế thì là mình phải biết cái tâm. Đây ta gọi là trực chỉ nhân tâm, là phải hiểu cái tâm thế nào là cái tâm cái đó. Chỉ thắng để cho mình thấy cái đó là cái tâm đó, đó là cái dụng diệu dụng của cái tâm. Thí dụ như giờ mình thấy những cái điều gây mắt, mình nổi giận, mình bực bội, mình sinh ra đau khổ là vì cái thấy. Bực bội vì cái thấy, đau khổ vì cái thấy, ghét bỏ vì cái thấy, hoặc là thương yêu đau khổ vì thương yêu cũng do cái thấy. Thế thì cái thấy làm mình đau khổ. Mà cái thấy là cái gì? Như vừa nói, cái thấy đó tức là cái diệu dụng của tâm. Mà cái thấy mà mình sinh ra thương rồi cũng sinh đau khổ, hoặc thấy ghét cũng sinh ra đau khổ. Thế thì gọi là tu tâm là phải biết trị cái chỗ đó. Tu tâm là tu cái đó. Tu làm sao cho khi mình thấy, thấy thương đừng đau khổ vì thương, mà giá như trường hợp thấy ghét cũng đừng đau khổ vì ghét. Đó, gọi là tu tâm là phải tu vậy đó. Mà nó bình thường, ta xử sự người ta làm sao mà cho nó đẹp lòng, luật pháp xã hội chấp nhận, lương tâm lương tri của con người chấp nhận, sống như vậy là đẹp rồi, không cần thương. Cũng như ngược lại, không cần ghét, mà có thương có ghét là cái tâm của mình bị vọng tâm nó chen vô rồi, cần phải sửa. Mà cái người biết sửa như vậy hạn chế được cái thương vì cái thấy, cũng như hạn chế được cái ghét vì cái thấy, gọi đó là người tu tâm. Đó là nói về con mắt đó. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai cũng là cái tâm nó biểu hiện ra. Cái tâm mình nó biểu hiện ra sáu căn mà. Nghe mà sanh cảm tình mà thương, rồi cũng nghe mà sanh ra ác cảm mà ghét, mà thương ghét đều là nguyên nhân của đau khổ. Thế thì là phải có cái tín niệm luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức, trong khi nghe phải kềm chế cái tâm mình trong chánh niệm, nghe đừng ghét, đừng giận, cũng như là đừng thương, đừng yêu. Thế thì là nếu nó có thương yêu bất tử bạc mạng thì phải chỉnh đốn nó lại. Đó là cái cách ta gọi là tu tâm đó. Các vị kinh nghiệm thử coi, chúng ta bị những cái đó mà khổ chứ. Chứ cái khổ đó đâu có trên trời rơi xuống đâu, không có. Núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, không hề có một cái nào nó làm cho ta đau khổ, cũng không hề có cái nào nó làm cho ta vui vẻ. Nó là cái tánh của nó, gọi là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Nên là như cái bình hoa này nè, nó bình hoa này là nó vậy đó, nó vậy đó, mà nhìn nó vậy, thưởng thức nó vậy thôi. Đừng sanh tâm muốn lấy, đừng sanh tâm ghét bỏ. Là cái tánh thanh tịnh nó vậy, mình có quyền thưởng thức cái màu sắc, cái hương vị, cái đẹp đẽ của nó. Nhưng mà phải tu tâm dưỡng tánh, đừng có khởi cái tâm muốn lấy. Cũng như là có cái hoa nào mình không vừa lòng, cũng đừng có cái khởi tâm bực bội mà muốn trừ khử nó đi. Vì muốn trừ khử bỏ nó đi là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Khởi cái tâm muốn lấy, thích, đam mê nó cũng là nguyên nhân của đau khổ. Đó là cái cách mà nhận thức về cái tâm của mình để mà tu sửa. Chứ tu có nghĩa là sửa nó đó, điều chỉnh nó đó. Thế thì là cái thấy là nó cũng vậy, cái nghe cũng vậy, cái ngửi cũng vậy. Ngửi bằng lòng thì thích thú, đam mê, mà ngửi không bằng lòng thì bực bội, đau khổ. cái lưỡi cũng vậy. Ăn bằng lòng thì hoan hỷ, mà ăn cái gì đó mà không bằng lòng thì đau khổ bực bội. Ở trong gia đình có khi nó bực bội vì cái ăn, có khi là vợ chồng cũng thân yêu nhau lắm đó, nhưng mà chẳng may ra thì có cái bà nội trợ nấu ăn không hợp khẩu vị, rồi mỗi lần lên tới bữa ăn là buồn bực, là muốn đi chỗ khác ăn, có người khác nấu ăn ngon hơn. Do vậy cho nên các bà nội trợ có khi là cái nhà cửa coi cái gì cũng đẹp hết á, nhưng mà là có cái vợ chồng mà khi mà nấu tới bữa ăn mình có cái khả năng mà nấu cái khẩu vị mình không khéo là ông chồng này nó tìm cái chỗ rồi, nó tìm cái chỗ có người nấu dữ rồi, cho nên lên đó nó ăn cái mặt mày nó lơ vậy à, rồi cái lát nó đi lại chỗ kia. Đó thì là đó là do cái tâm đấy, cái tâm nó biểu lộ qua cái thiệt thức, cái khẩu vị đó mà nó tức là thiệt thức đó. Thì nó sinh ra yêu hoặc nó sinh ra ghét, nó sinh ra đam mê hoặc nó sinh ra bực bội. Ăn không ngon nó bực bội, bà này nấu không ngon, tôi lại có nhỏ em út kia nấu ngon. Thế là trong gia đình nó mất cái sự vui vẻ đó, là do cái tâm nó biểu lộ ra cái lưỡi đấy, thân là ý, thân cũng vậy. Ví dụ như giờ nhà cửa mà của sao mà tao mời lợi ở nhà kia sao thấy nó sạch sẽ, nó gọn ghẽ, còn về nhà mình sao mà nó cái chỗ ở thì nó không giữ ý nhau vậy đó, nó cũng sinh ra bực bội. Nệm em đồ đạc nó không sạch sẽ, thí dụ vậy. Thế thì là cái xúc chạm của thân này nè, nó bất mãn không giữ ý đi, thế thì nó sinh ra hoặc đam mê cái chỗ nào đẹp hơn, hoặc là bực bội và giận dữ những cái hoàn cảnh mà mình đang bị, đang thọ mà mình không muốn, sinh bực bội. Thế thì là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình là cái cơ quan mà nó liên, nó là cái trung gian đứng giữa trần, sắc trần. Sáu cái giác quan của mình nó gọi là sáu căn. Nó đứng trung gian giữa sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần, nó sinh ra sáu cái thứ phân biệt gọi là sáu thức. Từ cái sáu thức đó, hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là đam mê, hoặc là bực bội, cái đó tức là nó biểu hiện ra cái tâm của mình đó. Tâm đó là cái tâm phân biệt, là nó xen cái vọng tâm ở trong đó rồi đó. Còn có thương, có ghét, còn có đam mê, có không bằng lòng, có bất mãn, là vọng tâm rồi đó. Phải điều chỉnh được cái đó gọi là tu tâm. Tu tâm là vậy. Cho nên kinh Duy Ma Cật nó có cái từ bất tư nghì giải thoát. Cái từ này nó hay lắm. Như tôi nói nãy giờ, nếu mình thấy cái sắc đó mà mình đẹp, mình cảm tình, mình khổ vì cái cảm tình, cái đẹp, hoặc là mình thấy cái màu sắc đó, cái sự vật đó, mình khinh khi, mình chán bỏ, mình ghét nó sinh ra khổ vui do cái thấy. Thì cái người mà tu mà ta có khả năng điều chỉnh lục căn của người ta đó, thì người ta cũng vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, hoạt động mọi lĩnh vực ở trên thế gian này bình thường, mà người ta điều chỉnh cái tâm của người ta không thương, không ghét, không đam mê, không kỳ thị, là không mà có muốn lấy và cũng không có muốn bỏ. Thế thì là người ta điều chỉnh cái tâm của người ta như vậy đó. Thế thì người ta có cái sự sống an lành, an vui, tự tại, mà người ta vẫn đi đứng hoạt động bình thường. Cái vui đó, cái vui an lạc thanh tịnh đó, trong kinh Duy Ma Cật ta gọi là bất tư nghì giải thoát. Cái sự giải thoát của cái người mà có cái trình độ nhận thức mà điều chỉnh sáu căn của mình á, là cái người đó ở trên cõi đời này nhìn qua như người bình thường, mà họ có cái an vui mà người bình thường không nhận biết được. không lường được họ có cái an vui ở bên trong là do họ điều chỉnh được sáu căn của họ. Điều chỉnh khó lắm mà. Tôi nói ví dụ như nãy là cái trường hợp đó là tôi, bởi vì tôi nói nhiều lần quá rồi mà không nghe, nó hơi nóng à. Tôi nói cô làm tôi giảng kinh không được, cô có tội đó nha. Nó nói vậy là bắt đầu là nó bực cái trong này dữ lắm mới nói vậy đó. Nhưng mà nhiều khi nói cỡ vậy cũng còn chưa nghe nữa mà. Mà nói hơn nữa là sau này hỏng bét hết rồi. Cho nên gọi là tu tâm là toàn thể đại chúng để ý là cái tâm của mình nó biểu lộ ra sáu cái giác quan gọi là lục căn hàng ngày. Nó rất dễ thương, dễ ghét, dễ bằng lòng, không bằng lòng. Mà suy nghĩ cho kỹ nha, mới thấy cái kinh điển của Phật là hay. Thấy nghe mà sinh tâm thương cũng là nguyên nhân của đau khổ. Và thấy nghe mà bực bội, mà ghét bỏ, mà khinh bỉ cũng là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên là bằng lòng tán trợ tùy hỷ những cái tốt là tốt. Cái đó gọi là tốt. Nhưng mà nếu mà mình đam mê những cái tốt, mình bằng lòng tùy hỷ tán trợ những cái tốt mà mình bực bội những cái gì xấu xa, những cái gì mình đáng chê trách mà mình không dằn lòng được, thế là mình vẫn bị khổ như thường. Chứ không phải mình là người tốt, bằng lòng những cái tốt rồi chê bai, rồi khinh bỉ, rồi xem thường, là ghét bỏ những cái xấu, mà có lợi đâu nha, không có. Cho nên là sửa tâm cái chỗ đó là cái khó đó. Mà phần nhiều là cái người tốt, nó có cái chủng tử tốt lành ở trong người rồi, là thích cái việc lành, việc tốt, rất là hoan nghênh, tán trợ tùy hỷ. Mà ai mà bẩn thiểu, bần tiện, xấu xa thì mình ghét rất là dữ. Mà ghét rất dữ là xin nhớ rằng ghét đó là tai họa, là nguyên nhân đau khổ cho chính mình. Do vậy cho nên vấn đề tu tâm không phải là đơn giản, phải học và phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh thức mới tu tâm được, chứ còn không được đâu. Bằng lòng những điều thiện là tốt rồi, nhưng mà nếu mà quá khích mà ghét bỏ những điều ác, những điều xấu, những người xấu cũng là nguyên nhân đau khổ của mình, không chứng đạo được đó. Ta đã để ý về cái chữ tâm để mà tu tâm. Giờ còn tới cái chữ tánh này nè. Chữ tánh như đây nói nè, tánh là giống như thể, mà tâm là dụng. Tánh là giống như là cái thể của nước, mà tâm là giống như cái dụng của sóc. Cái chữ tánh ở trong đạo Phật đây nè, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chữ tánh nó khác với chữ tâm. Chữ tánh là để nói lên mọi người, theo giáo lý đạo Phật á, mọi người, cái tánh của mọi người, tánh tức là tính chất của mọi người, là Phật chất, là cái tánh thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên nó không có nhiễm ô. Do vậy chứ kinh này nói rằng tất cả mọi người là Phật, là nói lên là dựa trên cái tánh của mọi người đó. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật. Tất cả các vị phải kiến tánh, phải ráng mà tư duy, mà nhận thức về cái tánh thanh tịnh vốn có của chính mình, để cho các vị phải nhận thức cho được cái tánh của các vị là tánh Phật. Còn cái hàng ngày mình hoạt động như nói nãy giờ đều là cái dụng đó, cái dụng của tánh là tâm. Tâm là cái dụng, cái nhiều dụng của tánh. Cho nên tâm có lúc nó bình thản, nó an lành thì nó giải thoát, nó thanh tịnh. mà có lúc nghịch, nó ghét, nó giận, nó thương, nó sợ, thế thì là lúc đó cái tâm không còn thanh tịnh nữa. Bởi vì cái diệu dụng nó giống như là sống thì có lúc là ào ạt lô nho, lúc lớn lúc nhỏ, thậm chí nó cái sống ào ạt nó trong những cái chỗ mà nước là đen dơ bùn cằn cáo nó cũng vẫn cứ quậy lên để mà nó lô nho. Thì là cái dụng của sống thì là nó không còn giữ được cái tánh thanh tịnh nguyên chất của cái thể nước lặng trong. Còn cái tánh của mọi người ví như cái thể nước lặng trong, nó là cái thể bất biến. Cho nên dầu chúng ta ở trong cái địa vị phàm phu, kể cả những người mà tạo ra những cái điều ác, thập ác, tạo ra những cái điều mà nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh đi nữa, đó là cái dụng đó, nó biểu hiện ra cái diệu dụng đó. Chứ còn á, rồi trước sau gì từ từ rồi nó cũng trở về cái tánh thanh tịnh. Nếu gặp thầy lành bạn tốt tu hành vẫn đi tới con đường giác ngộ giải thoát được. Thì giống như là cái thể nước, vì cái thể của nước là trong, là thanh tịnh, cho nên giả như có lúc nào đó bị người ta đổ những cái gì dơ dái, đen đúa, đỏ đen gì đó, dơ dái, hôi tanh, thì đó là cái duyên, cái điều kiện bên ngoài. Nhưng mà một thời gian nào đó rồi nó tự hóa giải, rồi nó tự lấm xuống, rồi cái thể nước trong nó vẫn trở lại cái thể nước trong. Đó là cái thể bất, cái tính bất biến của nước. Cho nên về cái tính của mọi người là bất biến, cái tính Phật bất biến. Có lúc ở địa ngục, có lúc ở cõi trời, cõi người, có lúc ở ngạ quỷ súc sanh, đó là tùy duyên. Mà còn cái Phật, cái tính Phật đó, cái Phật chất đó, nó bất biến. Thời gian nào đó gặp thầy lành, gặp bạn tốt, phát triển ra, trở về với cái tính thanh tịnh vốn có của mình, rồi mình vẫn được thành Phật. Mà kinh Pháp Hoa này nói mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật. Đó là chỉ cái tánh của mọi người, chỉ thẳng cho mọi người nhận thức được cái tánh của mình. Cho nên cái bài kệ này nè: tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thuận âu. Cái tâm của mình đó có thể mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu khen chê, và nhận thức màu sắc xanh vàng đỏ trắng vân vân. Cái công dụng của nó tự nhiên giống như là cái bọt nước sóng mòi bong bóng vậy. Còn tánh thì chân như bất biến, như thủy bổn thanh trần. Cái tánh của con người á, cái chất của nó là bất biến, giống như là cái chất, cái thể chất của nước vốn là lặng, phẳng lặng và trong, bất biến tùy duyên chân thể tánh, tùy duyên bất biến thị tha tâm. Cái bất biến, cái chất bất biến của mọi người, tức là cái Phật tánh, cái Phật chất, mọi người ai cũng có cái Phật chất bất biến. À, bất biến tùy duyên, bất biến mà vẫn có thể tùy duyên, đó là cái tánh. Cái tánh nó bất biến mà nó vẫn có thể tùy duyên, nó giống như nước đó mà. Mình đem vô, mình đổ, đem vô trong, cho nó chảy vô rạch rồi thành nước rạch, chảy vô khe thành nước khe, chảy vô hồ thành nước hồ, rồi đổ vô lu thành nước lu, mà đổ vô chậu vô diệm vô ly vô tách, thì cái dạng của nước khác nhau hết, tên của nước khác nhau, và dáng vẻ cái hình dạng của nước khác nhau. Nước sông, nước hồ, nước lu, nước chậu, nước ly, nước tách khác nhau hết. Đó là tùy duyên của nước. Nhưng mà tất cả những cái đó đem về đổ hỗn hợp lại thì nó trở về cái nước biển, trở về nước của sông Tiền Giang, vẫn là bất biến. Cho nên là hàng ngày chúng ta mà sử dụng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn này kia đó, là đó là cái dụng, nó biểu lộ qua cái tâm của mình, thành nó tùy duyên đó. Bất biến mà tùy duyên, rồi tùy duyên mà vẫn bất biến. Tuy là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, đau khổ tràn ngập, nhưng mà nếu mình tỉnh thức, mình có chánh niệm, mình giác ngộ, mình biết điều chỉnh cái tâm mình như nói nãy giờ mà, điều chỉnh cái thương, cái ghét, cái mừng, cái giận, cái thế thì là trở về cái tánh thanh tịnh trở lại, an lành trở lại. À, thành ra là tuy là nó tùy duyên mà nó vẫn bất biến. Cái từ tùy duyên, bất biến, bất biến, tùy duyên nó hay lắm. Minh tâm minh liễu Âu Bào Thượng mà kiến tánh thâm tri thủy diện trần, gọi là minh tâm á. Minh tâm nó tức là người ta hướng dẫn cho mình nhận thức về cái tâm, mà nhận thức về cái tâm tức là nhận thức về cái dung, cũng giống như nhận thức về sống tức là nhận thức về cái dung của nước, chứ chưa phải là biết được nước. Nhận thức biết được tâm á, là biết được cái dung của tánh chứ chưa biết được tánh, bởi vì tâm là cái dụng của tánh. Do vậy cho nên tâm nó có chân tâm và vọng tâm, chứ còn tánh là không có. Tánh là một thứ, một là bất biến, là thanh tịnh hoàn toàn. Cũng như là Phật tánh đó mà, Phật tánh là cái tánh thanh tịnh của mọi người, vĩnh cửu là thanh tịnh. Nhưng mà nó biểu lộ ra cái dụng, là có lúc là làm trời, lúc làm người, lúc làm A-tu-la, lúc địa ngục, đạ quỷ, súc sanh. Rồi có lúc nó trở về như cái nguyên thủy của nó là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thì cái Phật tánh là cái vốn có của mọi người, cái đó bất biến. Để ý cái chỗ này để mà ta gọi là kiến tánh thành Phật là vậy đó. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng là cái từ xứng tánh khởi tu nó cũng hay vậy đó. Các vị làm tất cả đều phước thiện, đừng cầu nguyện gì hết thảy, là vì các vị làm tất cả những cái điều lành, xa lánh tất cả những cái gì mà thuộc về ác, là các vị ta gọi là xứng tánh khởi tu. Các vị sống như vậy, làm như vậy là nó đúng với cái chân tánh vốn có của các vị, rồi các vị sẽ trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có đó mà khỏi cần cầu nguyện giáng sinh. Ta gọi là xứng tánh khởi tu, ta gọi là tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của dạng pháp á, nó cũng thanh tịnh lắm. Tôi nói ví dụ như đây, cái bình hoa đẹp đẽ như thế này, bao nhiêu cây hoa lá gom lại thành bình hoa này, mình đặt tên cho nó, rồi mình nhận thức người hoa nào đẹp hơn hoa nào, chứ kỳ thật là pháp tánh của nó tự nó thanh tịnh như vậy. Mỗi một cái nó có cái vẻ đẹp riêng của nó, cái hoa nào nó cũng có cái đẹp riêng của nó. Mà nhìn với một tâm thanh tịnh là các vị sẽ thấy cái màu nhiệm của từng cây hoa, từng cái lá cây hoa dại, gọi là hoa dại, nó có cái đẹp màu nhiệm của nó. Mà tại mình cái tâm mình không có thanh tịnh cho nên mình nhìn không đẹp. Người nào mà nhìn mọi thứ cỏ cây đều đẹp hết, người đó mới đi sâu vào đạo. Còn nhìn những cái hoa mà màu sắc sặc sỡ, đắt tiền mới đẹp, là người đó là thuộc về phàm phu. Còn cái người đạt đạo, ta nhìn bất cứ một cây gì, ta nhìn sự phát triển của cái cỏ cây đó đều có sự màu nhiệm và đẹp đẽ giống nhau, cái an lạc, cái thích thú của người ta giống nhau. Tôi nói cái này là khó nghe, mà người nào, Phật tử nào có điều kiện, các vị có thời giờ, có điều kiện, các vị tập làm cái đó, các vị mới thấy thật sự. Khi mà nhìn cái hoa mà lựa những cái đẹp, những cái giống đắt tiền, giống lạ mắt mới cho là đẹp, là cái đó phàm phu, chưa có nếm được cái hương vị của đạo. Cũng như nhạc, mà lựa cái bản nhạc nào mà nghe cái kiểu mình thích theo kiểu mình, đó là phàm phu. Còn cái người mà nếm được cái hương vị của đạo là nghe tất cả côn trùng, từ tiếng lớn tới tiếng nhỏ, đều là có một cái màu nhiệm, cái hay ho, cái sự an lành mát mẻ trong tâm hồn, mà không cần nhạc, không cần bản nhạc nào, không cần phải lựa. Còn nhạc mà lựa là phạm phu. Còn thật sự mà người mà có nếm được hương vị của đạo là nghe nhạc không có bản nào nghe được hết, vì cái đó không cần thiết. Cái nhạc của thiên nhiên, của vũ trụ mà nghe được cái nhạc đó mới nếm được cái hương vị của đạo Phật. Nhưng mà cái này là nói trong phạm vi của nhà chùa, nói ở ngoài là người ta đánh thì ráng chịu, đừng có nói tôi á. Bởi vì ở đây là tôi nói với cái vai trò trách nhiệm của những người ở trong cái nội bộ của nhà chùa, của người tu hành. Còn đem ra nói lăng ba ngoài là họ đánh là ráng chịu. Những điều tôi nói là thật. Các vị mà còn lựa bản nhạc là thuộc về phàm phu, nghĩa là người bình thường, mà còn thường mà thích nghe nhạc, nói đúng là thích nghe nhạc là cũng khó tu lắm. Bởi vì chưa biết được cái hương vị của đạo Phật. Của đạo Phật là các vị nghe thế nào mà các vị ra vào ruộng mà các vị nghe là không bao giờ sót một tiếng lớn tiếng nhỏ nào, mà nghe tiếng nào cũng an lành, cũng mát mẻ, cũng hạnh phúc. Đó mới là người nếm hương vị của vũ trụ thiên nhiên. Là nó khó vậy chứ mà thỉnh thoảng có những người, có những người làm ăn rồi mỏi mệt rồi danh vọng địa vị rồi nó chán chê rồi đó. Tới cái ngày nào đó các vị mới nhớ lại, à cái ông đó nói hồi đó mình tưởng đâu ổng khùng điên á, nhưng mà bây giờ mới thấy được cái ý vị của nó. Bây giờ đã không còn làm ăn nữa, giờ ra ngoài bờ ruộng mà ngồi nghe những cái tiếng côn trùng nó kêu rỉ ra rã vậy, rồi nhìn từng cái đọt cỏ, từ cái bông mắc cỡ, từ cái bông của cỏ nó đẹp đẽ, nó màu nhiệm. Chừng đó là các vị sẽ thấy cái tâm các vị nó an lành dữ lắm rồi nó mới được vậy. Còn bây giờ mà các vị mà làm ăn mà danh vọng địa vị sắc tài mà nó đầy ắp là tất cả nhạc gì trên thế giới các vị đều nghe không ra gì hết, là tại vì tâm các vị không có an. Không an nghe bất cứ thứ nhạc gì hay nhất trên thế giới cũng không hay. Tâm không an nghĩa là cứ đếm đô la đếm giờ nào mà cũng không hề biết sung sướng. Là vì đô la đếm vậy chứ còn chiều nay phân phát cả xe này qua xe kia thì là cái tâm nó không có ăn. Còn cái người đủ ăn đủ mặc đủ sống bình thường vậy mà cái tâm an lành là các vị thấy rồi, các vị sẽ nhận thức qua con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân ý, nhìn đâu cũng màu nhiệm. Thành ra tùy duyên bất biến là tánh đấy. Minh tâm minh liễu âu bào thượng. Cái người mà gọi là minh tâm á, tức là nhận thức được cái tâm đó, là nhận thức về những cái dụng của tánh. Kiến tánh thâm tri thủy diện trần. Cái người mà thấy tánh là phải nhận thức được cái thể của tâm là tánh, cũng như nhận thức được cái thể của sống mòi bong bóng bọt là nước. Ai mà hàng ngày chẳng sống bằng tâm tánh, chẳng ở cùng tâm tánh, chẳng tương quan tác động giữa nhục thân và tâm tánh, tách rời tâm tánh ra mà còn là một con người, thì Phật không có nói bao giờ trong toàn bộ giáo lý Phật. Cho nên con người ai, con người với tâm tánh tức là thân với tâm không bao giờ tách rời ra được. Cho nên đừng bao giờ mà tìm hiểu, có cái ý tìm hiểu thân với tâm mà tách rời ra. Cho nên cái lối thiền định mà thiền định xuất hồn đó. Xuất hồn tức là cái hồn, ta cho là cái hồn tức là cái tâm mà xuất đi cảnh giới này cảnh giới kia đó, cái đó không phải đâu. Đừng tu cái đó. Tu cái đó là tưởng tượng, ảo tưởng. Tâm tánh không bao giờ tách rời ra được. Giống như sống với nước, hãy tách sống ra là sống cũng tức là nước. Múc đi một chậu sống thì té ra là thành là múc ra chậu nước. Mà trong cái chậu nước đó mà khuấy động nó lên thì cái chậu nước đó nó thành sống. Thành ra sống với nước không bao giờ tách rời được. thân với tâm cũng không bao giờ có tách rời được. Giống như là điện này cũng vậy, điện này với cái công dụng phát ra ánh sáng, phát ra quạt, tâm không an nghĩa là cứ đếm đô la đấy nào, mà cũng không hề biết sung sướng, là vì đô la đếm vậy chứ còn chiều nay phân phát cả xe này qua xe kia thì là cái tâm nó không có an. Còn cái người đủ ăn đủ mặc đủ sống bình thường vậy mà cái tâm an lành là các vị thấy rồi, các vị sẽ nhận thức qua con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân ý, nhìn đâu cũng màu nhiệm. Thành ra tùy duyên bất biến là tánh đấy. Minh tâm minh liễu âu bào thượng, cái người mà gọi là minh tâm á, tức là nhận thức được cái tâm đó, là nhận thức về những cái dụng của tánh. Kiến tánh thâm tri thủy diện trần, cái người mà thấy tánh là phải nhận thức được cái thể của tâm là tánh, cũng như nhận thức được cái thể của sống mòi bong bóng bọt là nước. Ai mà hàng ngày chẳng sống bằng tâm tánh, chẳng ở cùng tâm tánh, chẳng tương quan tác động giữa nhục thân và tâm tánh, tách rời tâm tánh ra mà còn là một con người thì Phật không có nói bao giờ trong toàn bộ giáo lý Phật. Cho nên con người ai, con người với tâm tánh tức là thân với tâm không bao giờ tách rời ra được. Cho nên đừng bao giờ mà tìm hiểu, có cái ý tìm hiểu thân với tâm mà tách rời ra. Cho nên cái lối thiền định mà thiền định xuất hồn, xuất hồn tức là cái hồn, ta cho là cái hồn tức là cái tâm mà xuất đi cảnh giới này cảnh giới kia, là cái đó không phải đâu. Đừng tu cái đó, tu cái đó là tưởng tượng, ảo tưởng. Tâm tánh không bao giờ tách rời ra được, giống như sống với nước, thì tách sống ra là sống cũng tức là nước. Múc đi một chậu sống thì té ra là thành là múc ra chậu nước, mà trong cái chậu nước đó mà khuấy động nó lên thì cái chậu nước đó nó thành sống. Thành ra sống với nước không bao giờ tách rời được, thân với tâm cũng không bao giờ có tách rời được. Giống như là điện này cũng vậy, điện này với cái công dụng phát ra ánh sáng, phát ra quạt, phát ra tiếng nói khuếch đại, phát ra tivi, radio, không bao giờ tách rời điện với các cái đó ra mà thành được cái gì. Cái đó tức là điện, điện tức là cái đó, nó rời ra là nó không thành vấn đề nữa. Những đợt sóng tùy duyên bao giờ cũng phát xuất, cũng ở trong lòng nước bất biến. Sóng là từ nước mà sanh mà, nước duyên khởi ra sóng là việc dễ hiểu, sóng nước không rời là việc tất nhiên. Sóng và nước không rời. Cũng vậy, một người ai cũng có tâm tánh Như Lai, khi thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa là cái lúc trở về với Như Lai tâm. Còn cái việc Như Lai tánh, làm việc Như Lai tánh thì được ở chung với Như Lai, được Như Lai rờ đầu vậy. Thế nên người nào mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa là được Như Lai lấy tay mà so đầu, lấy y mà trùm. Thế thì cái đoạn vừa rồi đó là tôi nhắc về vấn đề tâm tánh để đại chúng để ý thôi.